Kính thưa thầy, thầy cho phép thì con xin hỏi.
Ừ.
Thích Ca Mâu Ni Phật, nếu cách nghĩa theo Đức Ông Tư thì Đức Thích Ca Phật Tổ đắc đạo có tên thật là gì? Vì trong Kinh A Di Đà, Thích là giải nghĩa, Ca là Thích Ca
Ừ.
Tổng, Mâu
Ừ.
là Mô Ni Châu
Ừ.
và Ni là chính mình.
Ừ.
Như vậy Thích Ca Mâu Ni Phật đã chiếu điển cho Đức A Di Đà
Ừ.
thì chính vị chiếu điển đó
Ừ.
pháp danh Phật là gì?
Ừ.
Thí dụ như Đức Ông Tư đã đắc quả vị Phật
Ừ.
là Phật Bảo Tạng
Ừ.
và thầy là Đức Phật Vĩ Kiên.
Ừ.
Đó là câu hỏi thứ nhất, kính xin thầy.
Ừ. Đó là tất cả cái danh từ cũng như mượn cây gậy mà chỉ đường cho người ta đi. Cũng như chỉ thích là giải thích. Còn ông Tư là bảo tạng là chỉ cái pháp luân thường chuyển bảo tạng. Còn tôi người ta nói vĩ kiên là vĩ đại kiên cố là để dành cho tất cả mọi người tu. Mà thích tên Thích Ca cũng cho của tất cả chúng sanh chứ không phải riêng của Thích Ca. Vì Thích Ca có hình thù. Thích Ca là vô danh, không phải là hữu danh. Nếu mà Thích Ca thành đạo, giữ là tên Thích Ca là không phải Phật. Phật là vô danh. Phật không có danh. Nhưng mà thế gian phải mượn cái hình thù vì chậm trễ để cho thế gian hiểu cái đó, giá trị đó là cái gì. Và nung nấu ý chí trở về gì? Trở về không cũng như Thích Ca. Thích Ca là vô danh. Nhưng mà thế gian phải hữu danh. Phải hiểu chỗ đó không? À, đặt đó để cho những người sơ căn đi tới. Chứ tôi theo ông nào? Tôi dựa cái lý nào? Tôi theo cái đó tôi mới truy tầm ra chân lý. Mà để tôi mượn cái gậy đó để trở về không. A-di-đà cũng vậy. Cũng cho mượn cái danh từ ở thế gian thôi. Mà tên của anh cũng vậy. Có ý nghĩa cao siêu về không hết. Tất cả chúng sanh, danh từ của chúng sanh đều là mượn cây gậy tại thế. Rồi bỏ cái đó đi trở về không. Mới là thành Phật. Thì tất cả đều vô danh.
Dạ, con kính cảm ơn
Ừ.
thầy. Câu hỏi thứ hai. Trong trang 31 có hai câu thơ. Đà ấy sắc vàng muôn kiếp ghi,
Ừ.
tròn vo che phủ núi Tu Di.
Ừ.
Và cũng thì hai câu thơ trong trang 35.
Ừ.
Đà ấy sắc vàng trùm khắp cả,
Ừ.
tròn vo che phủ núi Tu Vi.
Ừ.
Thì ở tại đây
Ừ.
con tự hỏi tròn vo che phủ núi Tu Di
Ừ.
rồi lại là núi Tu Vi
Ừ.
thì có phải chăng là do xếp chữ lộn, hoặc là núi Tu Di là một cái núi ở bên Tàu, ở dưới
Ừ.
này là núi Tu Vi, là đây
Ừ.
ta dùng chữ khác nhau?
Cho nên ở đây nói về cái nghĩa lý đó là cái trên đầu của chúng ta người tu vô vi, khi mà anh xuất ra hay là anh thanh nhẹ thấy cái đầu anh đầy núi hết đó, nhiều cảnh núi mà cái hào quang nó bao vây đây này, cái màu vàng hào quang nó bao vây cái núi Tu Di ở trên này, mà Tu Di Tu Vi cái đó là sắp lộn chữ, cái đó người in cũng có, nhưng mà cái đó chữ nghĩa không nghĩa lý gì. Mà thực hành chúng ta, cái núi của chúng ta là ngay chỗ khối óc này. Nhiều núi lắm. Cái tiểu thiên địa có chỉ rõ cho các bạn thấy. Cái núi khi mà các bạn nhắm mắt thấy bay là đà đi trên núi này, núi nọ là ở trên này. Núi Tu Di. À, cái hào quang nó bao trùm hết thảy. Nhưng mà cái núi Tu Di này có thể nói về cái càn khôn. Chứ không phải cái núi ở bên Tàu đâu. Núi chỗ này. Cái núi đây. Đây là cái sơn đình, ở trong này là núi, thấy không? Cho nên cái hào quang chúng ta bao, cho nên người tu trong đó có nói rõ soi hồn pháp luân thiền định nó mới đi lên trên, rồi nó mới bao ấy sắp vàng bao trùm khắp cả cái tiểu thiên địa này.
Dạ, kính thưa thầy. Trong này sau đó thì có giải nghĩa như thế này. Chữ tu là râu mày, chữ vi là vô vi. Nhưng ở trong mình ta có hào quang phát ra thấy sáng mà chúng ta rời bắt không được, không đụng chạm được. Chỉ nghĩa không mà có, Một số sắc ấy tốt tươi không bao giờ hoại nát, do nơi cục ngọc mâu ni châu của ta biến hóa ra hào quang ấy. Thì kính thưa thầy, ở dưới này là tu vi, có nghĩa là tu là râu mà vi là vua vi.
Thì nó cứ tùy theo cái chữ đó, tùy theo cái giai đoạn mà cách nghĩa, kêu là mượn danh từ mà để chỉ thanh điển mà thôi.
Dạ, cảm ơn thầy.
Chứ không có gì hết.
Thưa thầy, câu hỏi thứ ba là câu hỏi phụ. Trong câu thơ ở trang 31 thì công phu thuần thục lên bờ giác. Con tự cho là tạm hiểu nghĩa này. Đắc quả may ra vẫn kịp thì. Đắc quả rồi còn may ra.
Đắc quả thì may qua ra vẫn kịp thì là tới đó mình được đi rồi. Mình phải đắc quả rồi mới được, chứ tu tới đó mới thấy nhẹ tưởng ta đắc đạo rồi trật rồi. Phải tu cho đắc quả mới là kịp thì. Phải cố gắng nữa. Cho nên các bạn muốn xả thiền, tôi nói ngồi ráng chút nữa rồi mới xả thiền. Chứ đừng nói tôi dễ đủ à, không có đủ à. Hiểu không?
Dạ.
Chứ chúng ta ở đây là cách nghĩa về điển. Cho nên danh từ là mượn thôi. Chứ kỳ thật nói về điển không à. Khi mà các bạn ý thức là điển là nó phải tròn vo. Lúc nào cách nghĩa nó cũng tròn vo hết.
Dạ,
thì giữ cái tròn và cái không đó là các bạn hiểu cái nghĩa lý của Kinh Di Đà. Mà con hiểu không hiểu điển á, đập vô nó bực tức. Dùng cái trí thức mà đập cái này là nó hư hết rồi. Không được. Dùng điển. Khi mà các bạn vô bước vô là tôi ở điển giới, tôi không còn thể xác nữa. Tôi nghĩ về điển giới. Cái điển nó tròn, không bị đứt và không bị mất. Thì lúc đó tôi cách nghĩa rõ ràng. Dễ hơn. Lấy cái không trước. Dễ hiểu và dễ nhận. Còn lấy cái trí thức mà xét về văn tự là không được. Không hiểu ông này ông nói cái gì. Nhưng mà kỳ thật ông nói từ trang một, các bạn phải theo dõi từ câu trên câu dưới mà ngồi mình nghiền ngẫm, cứ đập và nghiền ngẫm nó chạy vô. Nó chạy vô trong mình. Nó chạy nhiều bạn đọc một chập nó thấy nó rần rần cái đầu, cái nó thấy nó buồn ngủ. Đọc một chập nó buồn ngủ á, nó rút á. Đó là cái điển đó. Chứng minh cái điển chứ không phải cái văn tự. Văn tự này không nghĩa lý gì, ông chỉ mượn cái cây gậy để đề ra mà thôi. Còn luôn điển trật tự từ ở trên xuống rất có trật tự. Mà nếu chúng ta thanh là chúng ta thấy cái đầu nó sáng. Và đọc cái này và thấy cái đầu nó sáng.
Dạ, con xin cảm ơn thầy. Và ở đây, sau khi thầy giảng Maha Thập Thích, là gồm có ba tạng, tạng tâm, tạng can và tạng thận. Thì bởi thế dưới này chữ Maha là thành ma. Thì con kính xin thầy giảng chuyện này mà có một người hỏi con không giả, không thể nào trả lời được. Là Cao Đài Tiên Ông, Đại Bồ Tát, Maha Tát. Theo con nghĩ đó là một danh từ để gọi chung là Thượng Đế. Nhưng mà như vậy cái chữ Maha này và chữ Maha Tát bên kia nó khác nhau như thế nào, kính thưa thầy?
Cái này nó khác, cái này ta nói anh này mượn danh từ phân thanh trượt. Còn cái kia là khác. Cái kia người ta giảng về kinh mà dùng cái tiếng âm thanh đó để dẫn tiếng đệ tử đọc kinh để cái tâm được nhẹ. Còn cái này mượn cái đó mà phân thanh trượt cho thấy. Cái bên kia khác à. Cái bên kia anh phải đọc nghe nga cho nó đẹp à. Cái câu anh đọc ma tác anh cũng phải nhẹ nhàng đi theo cái điệu đó để cho mở tâm. Bên kia cũng mượn mà lập thành cái văn tự để cho anh đọc thành cái thành kinh. Ngâm nga để giải cho cái tâm nhẹ. Mà mọi người đứng xung quanh nghe cũng nhẹ nữa. Rồi bắt chước đọc theo. Rồi đọc kinh nó vậy đó. Còn cái đằng này khác, cái này mượn cái này mà mổ xẻ cái lý điển. Cái lý điển khác à. Phân thanh trượt. Để thấy rõ. Mà mở cái lý điển nó khác. Cho nên khi anh tu mà thanh nhẹ rồi, anh đập mới thấy rõ cái lý điển nó đang chạy trong tâm can của anh. Thấy ba giới quan trọng. Mà thanh tịnh đương đập rồi mình thấy ba cái này quan trọng. Rồi dồn ra cả càn khôn vũ trụ cũng ba cái đó quan trọng. Rồi nhân gian điều ba cái đó là quan trọng. Thấy không? Rồi cái giới ma cũng quan trọng chứ không phải không quan trọng. Có trượt có thanh, rất rõ ràng. Đó, từ lúc đó chúng ta mới thức trọn vẹn của chân lý. Nhờ cái đó mà chúng ta thức trọn vẹn chân lý. À, còn chấp cái này bỏ cái kia là không, không thức. Vì luồng điển nó phải tròn, mà anh cứ đi tới trong điển là nó phải tròn. À, còn cái đằng kia là phải sắp, nếu mà anh trật một chữ là cái kinh nó không có nghĩa lý, mà đọc không có hay. Ta đọc ta phải ngâm nga cơ mà. Mà mọi người ngồi xung quanh mà thắp nhang đó rồi đánh chuông rồi rồi đọc lên, ai nghe cũng nhẹ hết. Mà nhẹ trong thời đó thôi, trở về không được nhẹ. Còn cái này mình hành từ trong cái nặng mà mình đạt tới cái nhẹ, thì mình tiến tới cái điển giới, thì cái lý của mình nó sáng hơn. Còn cái kia nó sẽ mất sau cái thời kinh. Còn ở đây nó sẽ còn và khai triển hơn nữa sau thời công phu. Hai đường khác.
Dạ, con kính xin cảm ơn thầy. Và đó là những câu hỏi con có. Dạ, xin hết.
Cho nên tôi đã nói đọc kinh A-di-đà là để những người tu có điển mới đọc. Nhưng mà ngày hôm nay đem ra dạy cái này là mục đích muốn dạy cho những người sơ căn nữa và những người tu lâu nữa hiểu cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, rồi học thêm một phần lý giải của Đức Di Đà mà phổ quá trong cái điển. Mà đối với những người có điển thì cảm thấy cái đầu nó nhẹ nhàng lắm, thấy sung sướng khi nghe sự phân giải qua âm thanh của tôi. Rồi đối với những người trí thức học văn thì họ nghe họ không chịu, bởi vì họ đâu có biết điển giới là cái gì. Họ nghe không chịu, họ thấy khó chịu quá. Cho nên tôi phải pha chế thêm một phần về trí thức, ví dụ này, ví dụ kia, ví dụ nọ, để phần trí thức cũng lần lần sẽ am hiểu và thấy rõ nguyên căn của mình đang trụ trong điển giới của cơ hình. Cơ hình của con người trí thức mà không có điển thì khối óc không có sáng lạc. Phải có điển là tinh khi thật. À, phải có cái phần đó mới minh được lý thuyết và học lý thuyết. Đó. Cho nên cái ngồi đây mà cách nghĩa về cái kinh A Di Đà nó nhiều chuyện khó, là nó đòi hỏi từ cái người không biết gì và người trí thức và người có điển và người mập mờ trong điển phải cách nghĩa. Cho nên các bạn rồi đây các bạn sẽ nghe lại cuốn băng, tôi đều có phần hết cho người nào có phần nghe hiểu nhưng mà chưa rớ tới, rồi hành lúc đó rớ tới này té ra ông đã lo cho mình và cách nghĩa rất rõ ràng. Khi mà trình độ đi tới thì các bạn ngồi nghe thấy rồi, nửa đêm các bạn cứ ngồi dặn băng để nghe đi, nó đi tới đâu các bạn thấy rồi, thấy có, thấy cái phần điển nó làm cho mình được nhẹ chỗ nào. Tâm mình đừng bấn loạn mà nghe qua những cái lời giảng dạy này như thế này, giảng giải như thế này là mình thấy cái tâm mình nó nhẹ rồi. Thì cái gì làm mình nhẹ? Phải lời nói, không phải cái điển, cái âm thanh đó nó có cái điển, mà cái điển nó trùng hợp với cái điển mình nó mới rút đi lên. Cho nên vô vi là rút ra chứ không có ép xuống. Ép xuống nó khác, không có ép xuống. Ép xuống thì nó ra một tràng uy nghi, xưng danh Thượng Đế uy nghi, đặt những câu thơ uy nghi, mọi người phải trầm lặng hết để nghe những sự uy nghi đó. Thành ra chính nó không phát triển và không đứng lên được, chỉ nghe thôi, ở hiền như thôi. Còn cái này không, cái này đi đến để tìm ra chân lý. Mà trước hết muốn đi đến phải giải tỏa cái trược khí, mà tìm thanh khí, rồi trở về với trược điển, thanh điển. Lúc đó mới minh được cái đạo pháp. Cho nên chúng ta đi tắt là soi hồn, pháp luân, thiền định là đây chi? Làm việc ở bên trong, không có làm việc bên ngoài. Soi hồn là làm việc bên trong đó, khai mở cái trược ở bên trong và lưu cái thanh ở bên trong. Làm pháp luân thường chuyển thì khai giải cái trược ở bên trong và lưu cái thanh ở bên trong, cho lưỡng nghi hợp nhất, nó mới thành ra ánh sáng của đạo vạn trong nội tâm. Thì chúng ta có hành cái này dễ hiểu, cách nghĩa là biết. Rồi có ai có gì thắc mắc nữa?
Kính thưa thầy, Từ lâu con có nghe thầy nói trong một cuốn băng là anh em bạn đạo ở Canada sáng nào cũng lo uống lít nước rồi nằm thở rồi sau đó ăn uống gì tính sau. Rồi con cũng được lời khuyên tu của anh Phước là anh cũng khuyên uống nước. Thì con cũng uống sáng nào cũng uống vậy. Thì cũng cũng lâu lắm rồi. Thì bữa nay thì gặp một số anh em bạn đạo, chẳng hạn như anh Hữu với một người nào nữa nói rằng anh uống có 21 ngày, thầy khuyên uống có 21 ngày. Con không biết làm sao. Tại vì trong cuốn băng thầy nói ở Canada đó, thầy nói uống vậy nằm thở đó lọc hại giới mà lọc cũng lâu lắm. Mà hôm nay con nghe anh em đạo người ta nói thầy khuyên uống 21 ngày, con phân vân thắc mắc không biết
Cho nên
sao.
cái đó nó được đã in ra giấy tờ uống 21 ngày. Cho nên tôi kêu mỗi buổi sáng uống nước đó trong cái giấy có đề. Uống 21 ngày rồi mình nghỉ, rồi một thời gian mình uống lại. Mà có nhiều người uống liên tục cũng có sao. Tuổi trẻ uống liên tục đâu có sao, nó giải nhiệt có gì đâu.
Cũng
Sợ mấy
thế
người già người ta uống nhiều quá nó hàn bao tử. Chứ trong đó người ta có đề bao nhiêu ngày, có đề hết. Chứ có gì, nhưng mà nhiều người ta uống luôn à. Có nhiều người ta uống nó mấy năm trời, đâu có sao.
dạ con cũng uống trên năm mà ông
Đó,
thì
tuổi trẻ đâu có sao, nó giải nhiệt. Không có bị ăn đồ, không bị lỡ miệng rồi vậy thôi.
còn nếu mà uống
Thanh
21
niên
ngày tôi thầy nếu mà uống 21 ngày nghỉ á
mà.
thì cái thời gian uống lại thì bao lâu uống lại lần nữa thầy hay tùy mình.
Thì mình thấy mình thích thì mình uống lại. Bởi vì nếu mà cái miệng mình ăn phức tạp đồ chiên đồ nhậu nhiều quá thì mình phải uống. Còn bình thường mình ăn đồ mát thì thôi, mình đâu cần uống, nó điều hòa thôi. Còn nếu mà ăn đồ nhiều quá, ăn tiệc tùng nhiều quá, ăn mỡ đồ nhiều, mình uống lọc. Cái đó là lọc cũng như rửa nhà, không có gì đâu. Mà uống một lần phải uống 21 ngày rồi ngưng.
Cảm ơn thầy.
Nè.
Kính thưa thầy, trong cái phần nói về phần hồn thì khi mà hồn đã được tự do luyện đạo theo pháp lý công phu thì phần hồn này mới gọi lục căn lục trần cùng vía lại và nói rằng hôm nay ta chào các ngươi lục căn lục trần cùng vía nghe theo ta phán và chúng ngươi phải biết mấy câu kệ của ta đố ai có biết lão là ai vi phạm thiên nhang phải bị đày. Thì trong phần này con thắc mắc gì phần hồn đã phạm những tội gì mà bị đày?
Phạm chứ không phạm sao bị lục căn lục trần nó sai khiến liền một cái ạch xuống. Cái mà bây giờ xuống đây các bạn đang phạm tội đó, nếu các bạn không phạm tội thì các bạn đi ra đi vô dễ dãi rồi, bị bao vây bởi lục căn lục trần nó sai khiến, tánh ý nó điều khiển mình, nó làm cho mình bực bội. Bị tội mới bị giam ở trong cái tiểu thiên địa này. Cái tiểu thiên địa này là cái khám mà. Mà từ ngày thức giác rồi thì bề trên chư Phật chiếu cho mình mới tỉnh dậy, mình mới thấy rằng à, các ngươi phải nghe lời ta. Rồi ông chủ nhân ông tu rồi. Phạm tội nhiều lắm chứ, nhiều tội lắm. Cướp của giết người đủ thứ, luân hồi ở tù biết bao nhiêu kiếp, ngày nay mới được ngồi đây mà chưa xong. Chưa thấy rõ mình, chưa biết mình tiền kiếp làm cái gì. Không phải người hiền đâu, ác lắm mà. Ăn gì cho thiệt ngon, nấu gì cho thiệt chín, đủ thứ muốn không. Tội nặng lắm. Cho nên tôi nói là chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, còn đang ở cái xác này, không biết bữa nào xảy ra đại nạn. Cho nên chỉ có tu tháo gỡ lần lần, tu thì bề trên xóa liền. Mà chúng ta cứ tháo gỡ nay chút mai chút thì không có bị tội. Bệnh là tội đó. Nhiều cái bệnh nặng lắm bị tội đó mà không hay. Tưởng tôi ở hiền tội nặng lắm, từ tiền kiếp tội nặng lắm, bây giờ phải chịu. Mà để có cơ hội thức tâm ăn năn hối cải là tu.
Thầy, cái ý con là cái phạm tội này là phạm tội trên thiên đình.
Phạm tội thiên đình đó, bởi vì thiên đình gửi xuống thế gian để làm việc, mà xuống đây nghĩa là enjoy hưởng thụ tội đó, tham dục tạo nghiệp tội đó.
Như vậy là từ trên thiên đình không có bị tội mà chỉ gì
chứ
giao
sao?
cái nhiệm
Cho
vụ xuống
nên
để
nó
làm.
chứng minh rõ là phần hồn không phải ở thế gian tạo. Cái câu này đó, phần hồn này là tội, cái người vô tội mà xuống đây làm nhiệm vụ mà không tròn nhiệm vụ thành tội, tạo nghiệp đó. Chứ đừng nói tôi coi hồ sơ tòa án tôi không có tội. Có tội, có tội mới không thấy rõ mình.
Nếu mà có tội ở trên thiên đình như vậy thì ở trên thiên đình cũng có luật pháp. Vậy có luật pháp trên thiên đình sao thầy?
Luật pháp ở trên thiên đình là kêu bằng cứu độ quần sanh. Luật pháp ở trên thiên đình là phải lo tu tịnh chân chánh, chuyên chuyên cần chân chánh, chứ không có làm bậy bạ. Mà xuống thế gian rồi người ta bở lên, người ham thích làm bậy cho nên sanh tội. Nói cái tình dục không nè, tạo biết bao nhiêu tội không? Mình để mớ con, rồi mình binh con, rồi mình đánh nước này, đánh nước kia, đánh nước nọ, rồi tạo tội cuốn cuồng luân hồi tại thế mãi mãi mà không có giải thoát được. Mà trước kia là một vị tiên đó ra. Cho nên quý vị mà tu giải thoát, tu về cái phương pháp này thì con ma nó chư tiên đó chứ. Nó thấy rõ chư tiên, mà chư tiên phạm tội phải mang sắc phạm. Chứ đâu có phải tầm thường đâu. Bất cứ kinh kệ nào cũng xác nhận là phần hồn ở đây không có thể chế tạo được mà. Từ trên xuống. Tại sao bây giờ anh nói về bồng lai tiên cảnh, cảnh đẹp anh thích không? Thích chứ. Sạch sẽ anh thích không? Vốn anh ở chỗ đó, thơm tho anh thích, vốn anh chỗ đó. Anh phải thích chỗ đó. Nhưng mà chưa về được vì ta đang bị ôm lấy sự trần trược. Và sự trần trược đang bao vây chúng ta. Cho nên chúng ta mượn cái kỹ thuật tu để tháo gỡ sự trần trược, trở về sự thanh cao. Cho nên từ ngày tu, chưa tu thì mình ăn nói hung hăng, tu rồi tự nhiên mình xuất ngôn hiền lành, nó đi tới nhẹ rồi đó. Rồi tu rồi mình thấy là thương tất cả mọi người, nó nhẹ rồi. Quy tất cả mọi người, mình đã thấy mình nhẹ rồi. Rồi mình đối với những người mà chưa biết tu, họ muốn hơn thua, họ muốn chèn ép người khác, còn mình không có cái ý chẳng ép ai hết. Mình có cái ý xây dựng thì mình thấy mình bước được một giai đi tiến tới một giai đoạn nhẹ rồi, mới thấy rõ ta không phải là người ở đây. Cho nên càng tu càng thấy cái quyền năng tha thứ và thương yêu của chính mình, mới tạo, mới học từ bi được. Biết tha thứ, biết thương yêu, mới học từ bi và thực hiện từ bi được. Chứ anh tưởng anh là ông gì ở đây? Ông tiên đấy nhá, ông tiên giáng trần mà bị kẹt tới bây giờ đi không được, thấy không? Đi đâu cái khối trượt nó cứ bám theo, cái xác anh là khối trượt cái gì nữa, ma nhất trượt, Phật nhất xích, nó cứ bám theo, nó không có thả ông đâu. Chừng nào mà ông lo cho nó đầy đủ rồi nó thả, nó thức tâm hết rồi tự nhiên mình muốn đi đâu mình đi, lúc đó là sống trong nhà hạ rồi. Cho nên mình tu là nó phải có cái giá trị ở chỗ đó. Mới thấy rõ nhiệm vụ, lúc đó mới quỳ tới trước mặt Thượng Đế mà khóc lóc và xin lỗi. Hứa trước khi xuống thế gian để hứa với Ngài làm cái gì, nhưng mà bây giờ không chịu làm, ăn đi chơi bờ. Trước tôi cũng bị, tôi quỳ gần nửa ngày với ổng mà tôi khóc. Vì trước đi mình nhớ mà mình hứa tôi đi xuống làm cái gì, chúng ăn đi chơi, không làm gì hết. Sau trở về gặp được là khóc. Mình thấy mình sai lầm. Bây giờ mình phải ăn năn lo tu, lo cứu mình để độ tha. Cho nên dốc lòng tu. Cho nên các bạn ra đây các bạn sẽ gặp mà. Hãy đi lên được là lẩn quẩn đi chơi, thấy nhà đẹp lẩn quẩn đi chơi là ông hút vô đó là nhắc lại cái tuần cũ, thấy mày đứng đó. Trước khi đi mày hứa gì, bây giờ mày làm sao, hiện ra hết. Giờ mày đi đâu? Khóc ư hơi á. Những anh hùng này kia nọ mà lên tới đó coi khóc. Không có nói được cái câu gì hết. Chỉ quỳ đó thôi. Cho nên tới trước mặt Thượng Đế là chỉ có quỳ và không có được nói cái gì hết. Chắc chắn là mình có lỗi. 1000000% mình có lỗi. Không có nói được cái gì. Ở thế gian xa Thượng Đế chê Thượng Đế này kia nọ, thì đi lên tới đó rồi sẽ biết. Cái hào quang này chiếu một cái rồi, 72 diệu tướng chiếu một cái rồi, chỉ có khai thôi à. không có đánh đập. Cho nên các bạn tu thanh nhẹ rồi, những người phàm ở thế gian mà quen bạn rồi, tự nó khai hết rồi công chuyện của nó cho bạn nghe. Bạn thấy cái điển nó thế nào? Cái điển của mình là người phàm tu luyện được, mà đối phương nó còn khai. Hỏi chứ ông Thượng Đế còn cách nào? Tự nhiên trong ruột gan mình phải được phơ bày hết rồi, rồi tự nhiên mới khai hết. Cái xuống từ Diêm Vương cũng khai hết rồi. Bởi vì ông đó thế Thượng Đế mà. Mà ông đó là ông cứu chứ, ông Diêm Vương nó không có ác đâu, ông cứu. Ông cho mình ở tù đó rồi xong rồi mình ăn năn hối cải mình mới được luân hồi trở lại. Biết được địa ngục là ông Diêm Vương là người tốt, không phải người xấu. Mà ông giữ luật công bằng. Khi anh luân hồi rồi anh trở lại, anh chết rồi anh trở lại thế gian, anh xin cái gì ông cho cái đấy. Do thì ý muốn của mình. Mình muốn sung sướng, ông cho sung sướng. Làm heo sung sướng nhất, ta nấu mình ăn, cũng mình phải hy sinh. Sung sướng nhất á. Phải không? Xin cái gì cho cái đấy. Đó, cho nên ở thế gian hay muốn lắm. Tôi muốn có cái này, tôi muốn có cái kia nọ. Tôi tu bây giờ tôi không dám muốn. Tôi có dám muốn đâu. Hỏi thằng B nó ở gần bên mà tôi đâu có dám ở. Con cho ba xin gì không dám không. Chừng nào nó cho tôi ăn. Không cho thôi. Sợ lắm, dễ lạp tội lắm. Mất tiêu cũng không dám kêu nữa. Nó ở bên phòng nha đâu, tôi đâu dám kêu. Thôi không có, thôi ráng chịu, nó không cho. Mình ráng chịu. Nó cứ nó khỏe quá thì ngủ không được. Nó mát cái chỗ này, nó khỏe quá ngủ không được chứ không có gì. Thì cũng không dám qua đó kêu. Cho nên nhiều khi nửa đêm tôi lui cui, tôi dậy tôi làm việc rồi nó thấy tội nó qua giúp. Hồi trước chị Thanh Nguyên, chị Truyền cũng vậy. Tôi không có dám kêu một người nào. Không có, mày phải làm tao cái này không. Tôi dậy tôi đánh máy rồi mấy người nghe cốc 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 tội nghiệp qua. Nên thôi để tôi đánh máy, ông ngồi ông nói. Tôi phát tâm làm tôi chịu. Còn sai người ta tôi không chịu. Tôi làm cả đêm ấy mà. 1-2 giờ khuya là tôi dậy tôi đánh máy rồi. Thành ra bữa hôm tới đó thì qua bà này ngủ phòng đó rồi. Tính qua làm việc mà thấy hai người ngủ đó, mình không dám, phải tôn trọng họ trở về phòng. Không dám. Chứ giờ đó là giờ tôi làm việc, không phải đến mấy thờ tự. Cho nên không dám động ai. Càng biết luật thì phải càng đi đúng đèn xanh đèn đỏ hơn. Càng không biết luật thì dồn không có xe chạy lên chạy xuống chạy ngang. Thấy không? Càng quen ông lớn chừng nào là càng phải giữ luật chừng đấy. Cho nên tôi quen Thượng Đế, tôi muốn làm gì làm, đâu có được. Tội còn nặng gấp triệu người không biết Thượng Đế. Nó không phải giỡn đâu. Cho nên cái tinh thần cứu độ tuyệt đối phải giữ. Nếu mà quen được Thượng Đế, tin Thượng Đế là cái tinh thần cứu độ và hy sinh phải giữ trọn vẹn mới được chứng minh. Còn tinh thần cứu độ phục vụ mà thiếu sót á, không bao giờ Thượng Đế chứng minh. Ai có gì thắc mắc nữa?
Dạ thưa thầy, trong cái phần đó con vẫn còn có cái thắc mắc.
Rồi, thì nói tới.
Là thế này, con mỗi con người ở trên trái đất này coi như là một tiểu Thượng Đế. Hay, bây giờ ở đây, ông hồn đây là nói chung cả loài người hay là một cá nhân?
Ông hồn, tiểu hồn là của cá nhân, mà đại hồn là cả loài người.
Như vậy ở đây trong cái quyển sách này dùng chữ ông hồn đây là đại hồn hay là tiểu hồn?
Tiểu hồn.
Tiểu hồn.
Ông hồn, tiểu hồn.
Như vậy nếu tiểu hồn coi như là lúc trước tiên là ở trên thiên đình mà nhận nhiệm vụ của Thượng Đế xuống đây để làm việc, nhưng không làm tròn và mê trần, không trở về thì nó đắc tội. Như vậy thì bây giờ trên trái đất này có hàng tỷ tỷ người, tức là có hàng tỷ tỷ tiểu hồn như vậy. Họ nhận cái nhiệm vụ gì từ Thượng Đế xuống đây mà từ tỷ tỷ tiểu hồn như thế này?
Thì có nhiệm vụ hết trọi, chứ nếu không có nhiệm vụ ai cất nhà cho anh ở đây nè. Ai làm xe hơi cho anh đi, ai may áo cho anh mặc. Mọi người nó có cái nhiệm vụ. Rồi còn cái nhiệm vụ mà đối với Thượng Đế, nhiệm vụ hy sinh và cứu độ. Nhưng mà nó không hy sinh, nó vụ lợi, nó mang tội. Nó chỉ lo cho cá nhân nó thôi, nó không cần biết người khác. Rồi nó còn hạ lệnh giết người khác nữa. Hại người ta, đốt nhà người ta, giết vợ, giết con người ta. Cái đó nó phải tội chứ. Anh thấy không? Thế nó ăn mặc ngon lành, đi xe hơi, nhưng mà cái tâm nó ác lắm. Vì buôn bán cũng vậy, nó làm cho nó sập tiệm đi, cho tán gia bại sản, nó giết hết cả gia đình nó đi. Nó mới chịu. Có chứ, có tội chứ sao không có tội. Cho mỗi một cái tội khác nhau. Cho nên anh có thì giờ anh đọc cái địa ngục vô kia, anh thấy cái tội có chứ. Không có lấy gì giam, lấy gì xử. Mà chính mình cũng có tội mà chưa tới lúc xử chứ. Không nhiều thì ít, mình cũng có tội. Chưa đến lúc xử mình. Xử rồi thì mình khai. Hồ sơ nắm vững ở đó chứ đâu có bỏ được.
Nhưng cái người ở trên thiên đình, nếu mình muốn bước vào thiên đình đó thì phải thật thanh nhẹ.
Thế sao?
Và tại sao những người đã đạt được như vậy rồi lên thiên đình lại còn mang những cái trần trượt đó để rồi phạm tội đối với lại Thượng Đế, ở đây bị đày xuống đây?
Những người mà phạm tội ở thế gian mà được lên thiên đình rồi đó, không có dám tái phạm đâu. Cho nên cho nó học một khóa ở thế gian rồi, nó lên đó nó mới chịu cộng tác với Thượng Đế, mà chỉ thưa lệnh của Thượng Đế mà thôi. Cho nên nhiều người ở thế gian tu phước thành thần, cứ làm thủ thần hoài. Tới đó rồi ông Thượng Đế ông cho làm việc là mừng quá rồi, ở đó làm thủ thần hoài. Bởi cái chức vụ của Thượng Đế phong là an ninh đầy đủ, không có bị thất bại. Thành ra ta không cần tiếng đó là ta tu rồi. Mà tu trong cái giới đó, giới thần. Mà thực thi cái quyền năng của Thượng Đế để thức tâm loài người. Và những người tà gian gặp Ngài phải kính nể và phải thức tâm. Đó là nằm trong cái ý của thiên ý. Chứ đâu có trở lại đó rồi trở lại làm người không. Trước kia làm người, nay tôi được làm vị tiên gia. Đó, nhiều vị đã nói rằng trước kia tôi cũng làm người như các vị, vì tôi mới được làm một tiên gia. Trước kia tôi là một người phàm, ngày nay tôi làm vị Phật, cũng nhờ tu. Mà những người đó không có bị trở lại. Mà những người từ ở trên đó mà tách rời bởi Thượng Đế, rồi thấy nhẹ nhõm chán, sung sướng quá chán, rồi dồn ở dưới thế gian này có nhiều người nó cần mình, thì mình nhảy xuống cũng như liếng khỉ xuống chọc chơi, chọc thét rồi này kia kia nọ, rồi gá duyên, rồi có ở lại bị kẹt luôn. Rồi quá quá xanh xanh bị kẹt, rồi sanh ra ác ý. Nó không ngờ thế gian mà động loạn tới đến nỗi phải chém giết. Thì lúc đó những người đó phải lấy cái trí thông minh của họ tạo bùa tạo phép, cho nên bùa phép đem xuống thế gian để giết người. Những cái khí giới đó ngay ở Nam Giang, ở Lào đã sử dụng rất nhiều. Ở Thái bây giờ cũng vậy nữa. Đâu cần xuống ông. Nó giết cả gia đình người ta. Nó biết tên tuổi của anh rồi nó làm chú bùa chú mỗi đêm, nó mỗi tụng mỗi làm cho anh đau chỗ này đau chỗ nọ. Tôi có một người bạn ở Việt Nam chia gia tài anh em mà không xong, rồi mấy anh em đó nó ôm hết của người ta, rồi mấy anh em dẫn đi qua Thái cầu bùa. Bùa mà bên Thái khi tới giờ mà ta cúng á, ta đánh một cái chuông, đánh một cái bùm mà là cái ngực nó nghe cái bùm liền. Nó nhào lăn ra. Có một hán gian của người Đào hồi xưa là giàu có lắm ở Việt Nam đó. Mà nó không có cách gì chữa hết. Xuống gặp ông Tư cũng nói không. Vì bạn quá tham. Bạn phải trả cái của lại cho anh em. Thì cái bùa đó mới không có hiệu nghiệm. Mà đúng giờ, đúng 11, 12 giờ là bên kia người ta cúng lên, người ta đánh cái bùm là cái ngực nó nghe cái trống lớn lắm, nó phải nhào xuống. Mà nói gì nói nó cũng nhất định không chia. Bây giờ không biết ra sao, tôi không hiểu. Rồi cái nó muốn tu cái pháp này, ông Tư nói tu pháp này mà không bỏ cái đó tu không được. Bởi vì bạn ôm cái này và muốn tu cái pháp kia để giải cái gì? Ôm cái này làm sao giải được? Của thì bạn không giải mà bùa thì nó bám bạn, nó đánh bạn. Không cách này cứu được. Cho nên những vị tiên xuống trần để làm nhiều điều tốt cho thế gian, nhưng mà những người đó đem ra bán mạng, thành ra mang tội nhiều lắm. Ngay cả bên tàu là nhiều nhất. Những vị tiên xuống làm sách bói đồ này kia cái nọ rồi đè đầu người ta lấy tiền, những vị đã bị hết. Chứ trước tiên là ở bên tàu, như đệ tử của Lưu Ba Ôn rồi nhiều lắm, biết quá khứ, biết vị lai rồi biết nhiều lắm, nhưng mà làm bậy hết, thành bị không có mấy người chơn đâu, xuống trần bị hết. Cho nên hỏi hồi trước Trung Hoa có phải tự do không, sung sướng hưởng thụ, nhưng mà vì quá thái cho nên bị sụp đổ. Cũng kể cả Việt Nam mình cũng vậy, hồi đó cũng tự do nhưng mà quá thái, năm thê bảy thiếp, nhà lầu tùm lum, không kể thằng dân thì phải bị đọa. Cũng một vị tiên vậy, xuống trần để độ tha nhưng mà hại tha đâu có được, thì phải bị đại nạn.
Con xin cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, qua sự giải đáp của thầy về những vị tiên xuống trần vì mê trần, nhiễm trần và bị đọa, vì các chư tiên xuống trần qua hình thức bào thai, mặc dù mục đích là xuống để cứu thế, giúp cuộc sống của chúng sinh tốt đẹp hơn, nhưng mà con, qua nhận xét của con, vì các vị đó xuống trần qua bào thai thì cũng nhuốm trần vì máu hồng của người mẹ và người cha, thì mất dần cái tính chất tinh anh. Do đó những sự nhận xét và phán xét, những nhận thức lúc còn vị tiên ở trên thiên đình nhìn xuống không còn sáng suốt nữa. Thì vì cái sự nhiễm trược của những vị tiên xuống trần qua hình thức chào đời, lọt lòng từ người mẹ, thì ở đó con thiết nghĩ rằng tại sao Thượng Đế cử người xuống mà để làm lu mờ tính linh anh của những vị tiên xuống trần, để cho đến họ nổi mê trần vì họ không thức được. Như chúng con nghĩ, những vị tiên đó xuống có tính cách mất dần linh anh và sáng suốt, thì cái tội đó có phải chăng có được nhẹ giảm đi chăng? Và có phải chăng rằng Thượng Đế có thể cách nào mà để làm khi xuống trần các vị tiên vẫn còn sáng suốt như ở trên thiên đình, thì kết quả có tốt đẹp hơn chăng?
Khi xuống trần những vị tiên có tu thì vô trong một gia can đạo đức. Đạo đức, cái gia đình đó đạo đức, cho nên sanh ra có cơ hội ăn học. Hồi xưa đó học thông minh lắm, học tới thượng thơ làm quan lại mà, đâu phải tầm thường, vẫn còn sáng suốt. Và cái ý nguyện của Ngài là cứu độ nhân dân, và thi thơ lưu loát, không có bị tắc nghẽn. Nhưng mà cư trần nhiễm trần ở thế gian, quyền thế càng ngày càng bành trướng bao dây, hạnh hy sinh càng ngày càng mất, là do nhân dân ngu muội nhiều quá, rồi phục vụ đề cao vị đó có một không hai, rồi giao hết trọn quyền ở trong tay, thì Ngài cũng vẫn sáng suốt, sáng suốt để mà cai trị. Nhưng mà càng cai trị thì càng làm lợi cho chính cá nhân, và không biết cái cách chia sẻ và điêu luyện cho toàn dân tiến tới như mình. Cái lỗi đó là sai, vì ở thế gian phong chức mà, ông quan không có chơi với dân, ông quan khác dân khác, nó không chịu hòa đồng với dân. Còn ông tiên xuống thế gian thì phải cho nó qua cái chỗ ô trượt, để nó thấy người dân, nó nhập cái xác phàm là nó ở ô trượt, mà nó không bị ở cái gia đình nó nuôi nấng nó và cho đề cao nó, nó không chịu hòa tan với cái giới ô trượt, để nó đem cái phần sáng suốt dẫn người ta từ cái trượt đi tới cái thanh đó. Thành ra từ đó nó mới ô nhiễm, vì bưng bít này kia kia nọ, mới tạo ra cái tánh độc tài. nó cũng thấy có sự sáng suốt của nó. Vì sự sáng suốt của nó ra một cái lệnh là tất cả mọi người phải nghe, nó phải sáng suốt không? Nó vẫn sử dụng sáng suốt, mà cái sáng suốt đó lần lần nó quên Thượng Đế. Vì nó thấy nó đã tạo được một cảnh thiên đàng tại thế gian rồi, cho nó rồi. Cũng như Tầm Thủy Hoàng tạo được một cảnh cho nó rồi, không bao giờ chết, vạn lý trường thành, chặn hết không ai tới được. Thấy nó ngon không? Cái sáng suốt của nó bành trướng như vậy đó. Ngày hôm nay người ta còn đi thăm vạn lý trường thành, vì người ta không thấy rằng cái người đó, nó thấy rằng nó đã bành trướng được cái sáng suốt nó tại thế, nhưng mà sáng suốt nó bị giới hạn. Cho nên lịch sử lưu lại để cho chúng sanh thấy rằng sự bành trướng của một vị tiên ông đó bị giới hạn bởi Thượng Đế. Vì cái mạng môn của y tới thời kỳ phải ly khai. Thì làm được vạn lý trường thành mà y không có hưởng được vạn lý trường thành, thì cái quyền đó ông trời nắm rồi, y phải bị đọa, y phải mang tội. Còn nếu mà y làm như Thượng Đế, Thượng Đế tạo mặt trăng mặt trời chiếu cho chúng sanh, chiếu cho tất cả, không có chiếu cho một người. Tình thương của Thượng Đế ban cho tất cả, hơi thở của Thượng Đế ban cho tất cả, ở trong cái chỗ hồi thối cũng như chỗ thanh sạch, thì y không có bị sập đổ. Cho nên những vị đó xuống thế gian làm thầy đều thất bại hết. Không làm thầy, không làm tổ, nhưng mà làm bạn trao đổi thì có quyền. Cho nên tôi luôn luôn tuyên bố với các bạn, tôi là bạn đạo mà thôi, không phải thầy. Nhưng mà các bạn vì cái thói xưa, hồi xưa cứ kêu thầy. Nhưng mà tôi cũng nói rằng các bạn là thầy của tiểu thiên địa, thì tao với mày một thứ thôi, để cho nó hiểu rõ cái nguyên lý là chúng ta bình đẳng trao đổi, để nghiên cứu, để đi lên. Nó càng thân mật hơn, cởi mở hơn và dễ dãi hơn. Thấy rõ không? Để tránh những cái sai lầm mà chính chúng ta có thể tạo cho ta. Nhưng bây giờ bạn đề cao tôi, mọi người đề cao tôi, phục vụ cho tôi. Tôi ham ăn, ham nhậu, ham chơi bờ, các bạn cũng phục vụ luôn thì tôi chết, phải không? Cái gì tôi cũng giới hạn. Anh thấy tôi ăn 5 phút tới 10 phút là hết rồi, không có cho ăn nhiều, không có được tham lam. Phải quản lý như vậy. Chứ còn mấy ông kia ngồi chến chệ, món này thưởng thức rồi tới món nọ, rồi ngồi này kia cái nọ, ăn bữa ăn mấy tiếng rồi. Tôi 5 tới 10 phút là hết rồi. Trễ lắm là 10 phút là phải xong bữa ăn, chứ tôi không cho ăn nhiều nữa. Tuổi dưới này không có làm được nhiều việc, cho chút đó thôi. Hiểu? Nó không có tham lam được, nó không có quá độ. Cho nên tương lai các bạn có thành đạo cũng phải giới hạn.